Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu xuống tóc để dứt khoát tình đời, hùng tánh, hùng khí, ý lực mạnh. Xuống tóc là để nhắc nhở sự tu hành của mình và dẹp bỏ cái tánh hung hăng mà mình đã thu hút từ chợ đời bao nhiêu chục năm nay. Mình xuống tóc nhắc nhở cuộc tu hành, bỏ những cái phàm tâm, động loạn và trở về chân lý sáng suốt, tu học. Thì đó luồng điển từ quang tốt để hóa độ cho chúng sanh. Hất tóc để chứng minh hùng tánh của một phần hồn, không ỷ lại ngoại cảnh, cương quyết tu trong tánh chất của hùng khí của nam nhi, nữ cũng vậy. Xuống tóc là xây dựng hùng khí của mình tiến hóa, tâm phải trọc, không tham lam, không sân si, không ô nhiễm, nhất trần bất nhiễm, lấy không làm đích mới thật tâm độ đời, đó là nhìn lại mặt mình, thấy tâm mình. Mong các con tu để tiến hóa, thấy rõ điều đó, các con nên hành. Muốn dâng quà cho thầy, tâm phải tu và phải thật thà trở lại với chính mình và hòa với nguyên khí sẵn có, nắm cái cơ cấu hiền vi trong cái tiểu thiên địa này mà dũng tiến về tâm thức hướng thượng, quang chiếu đời đời bất diệt. Lúc đó chúng ta làm được nhiều việc. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói xuống tóc để dứt khoát với tình đời, chứ không có xuống tóc rồi tái tục tình đời là tạo khổ cho gia can? Nhiều người xuống tóc sợ đi nửa đường rồi nó sợ, nó trở lại làm con ma đẩy tóc, tự đem mình giáng hạ xuống làm âm binh thay vì chiến sĩ của Thượng Đế. Nuôi dưỡng hùng khí sẵn có, khai mở tâm linh là sao? Cặn bã của máu mới đem ra thành một sợi tóc. Một số bạn đạo đã xuống tóc, vậy khoảng 100 năm sau, giả sử toàn nước đều trọc đầu hết thì thầy thấy thế nào? Tại sao tu phải ăn chay cạo đầu? Đầu không có láng, sần sùi do niệm Phật không đủ, có phải không? Tóc từ đâu mà có? Tại sao người tu lại muốn xuống tóc? Người đời nói, cái răng, cái tóc là gốc con người là sao? Tóc nó tạo duyên trong một lúc thôi. Trước khi xuống tóc, phải nghĩ cho thật kỹ. Tại sao người xuống tóc là người phải dứt khoát? Tận nhân lực, chi thiên mạng là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Cạo đầu là dẹp tất cả những sự duyên nghiệp ở thế gian, chán trường, chỉ thăng hoa tới thanh nhẹ thôi. Phải bỏ công tu nhiều, làm pháp luân nhiều, soi hồn nhiều thì nó sẽ đi tới. Dẹp tất cả những dâm tánh trần trược, nó mới xứng đáng với đầu trọc. Ta lo tu cho thanh nhẹ thì tương lai phần hồn ta được nhẹ. Chính ở đời mình không có tham vọng ngoại cảnh, thì tâm hồn nó càng ngày càng thanh nhẹ và sáng suốt. Những người cạo đầu là người trở về thực chất trong cuộc sống. Tự nhiên nó có một cái ý lực mạnh, phát triển về tâm linh, không còn đòi hỏi ngoại cảnh nữa. Đức Thầy từng nhắc, thương mình mới chịu tu, nhiên hậu mình mới độ tha tại thế. Còn cố gắng tu đi, mình nhìn cái đầu mình là phải nhớ cái đầu mình liên hệ tới hai chữ từ bi. Không nghĩ một điều ác cho bất cứ ai hết, không nghĩ xấu cho ai và không nghĩ hãm hiếp bất cứ một người nào, thì tâm chúng ta minh chánh, óc chúng ta sẽ sáng. Cạo đầu để thức tâm, cạo đầu để tránh những sự ô trượt có thể lôi cuốn mình. Thì người tu không muốn nhận một cái trượt, cái điển trượt, điển năng trượt nó chuyển tới. Người tu vô vi dấn thân hành đạo, phát triển, phát minh và giúp cho người kế tiếp là nhiệm vụ của người tu vô vi, bao nhiêu đó thôi. Tu tâm dưỡng tánh, giữ cái tâm mình nó tròn trịa như cái đầu thì chân lý nó mới tròn. Cái đầu hất tóc rồi để thấy chân lý là tròn, không có méo mó, không có binh phe này, bỏ phe kia, không có vụ đó. Không có nói đạo mình là hay, đạo người là dở, chỉ có tu là chánh, sửa nó mới tiến. Tại sao phải xuống tóc? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Con kính yêu Đức Thầy và các bạn đạo. Con xin cạo đầu và xin được chụp bức hình lưu niệm chiều nay. Và kế đó là chụp chung tất cả với các bạn đạo. Cái câu hỏi này không biết là bạn đạo nào?
Cái đạo tốt, cái ý thiện lành.
Đây là bé hai, câu hỏi của bé hai.
Muốn có cuộc chung sống với bạn đạo, khai triển tâm thức xuống tóc để dứt khoát với tình đời, chứ không có xuống tóc rồi tái tục tình đời là tạo khổ cho gia can.
Ông Tám hay giảng, tóc là cặn bã của máu. Vậy những người đầu bị sói không có cặn bã của máu hay không?
Còn người ngoại quốc thì tóc đủ màu có liên quan gì tới cặn bã của máu không?
Cặn bã của máu của mỗi người đó, những giống dân, cái cơ thể này nó cấu trúc tại một cái địa hạt nào, thì những cái giống dân đó nó có cái loại tóc khác nhau. Nhưng mà cuối cùng của nó là từ cặn bã của máu mới đem ra thành một sợi tóc.
Kính thưa Thầy, tại sao con thấy hình của ông Tư thì không có cạo đầu mà Thầy lại khuyên bạn đạo nên xuống tóc?
Tôi đâu có khuyên. Chính tôi tu thiền đêm đêm, tôi hướng thượng làm pháp luân thường chuyển, ngứa đầu tôi cạo, chứ tôi đâu có khuyên ai cạo đầu đâu. Họ xin tôi cạo đầu vì họ thấy tôi sạch hơn họ. Hiện tại tôi đang ngồi đây, các bạn thấy tôi sạch hơn các bạn nhiều. Vì đầu tôi không có chứa bụi nữa. Mỗi ngày tôi mỗi rửa, mỗi sạch. Tôi thích cái sạch sẽ tôi mới hớt tóc, chứ không có cái chuyện gì mà tôi phải cạo đầu rồi tôi bán đạo ăn, không có vụ đó. Tôi, cái đạo là phục vụ, tinh thần phục vụ, như bây giờ tôi đang phục vụ các bạn với bất cứ một câu hỏi nào.
Như pháp lý vô vi được phổ truyền khoảng 20 năm trở lại, trong đó có một số bạn đạo đã xuống tóc. Vậy khoảng 100 năm sau, giả sử toàn nước đều chọc đầu hết, thì Thầy thấy thế nào?
Toàn nước được chọc đầu hết sẽ ảnh hưởng cả thế giới chọc đầu luôn.
Tôi xin tính kính câu hỏi vừa rồi của bé hai. Câu hỏi nó như thế này. Anh ấy yêu cầu là những người cạo đầu á, thì cùng với anh ấy và Đức Thầy chụp chung một bức hình lưu niệm. Và cái đó là chụp chung tất cả các bạn đạo, nam một bên, nữ một bên.
Cái đó là không phải chụp ở bữa nay, nhưng mà bữa chót chúng ta có cơ hội chụp hình sắp đặt như vậy trước khi ra về.
Thưa Thầy, đây là khoát chụp chung chót cho Mỹ Châu. Ở trong này thì chưa được thầy thấy có nhiều mà một đầu không có tóc. Nhân dịp này kính xin Thầy bác cho vài lời nhắn nhủ riêng cho những bạn đã xuống tóc.
Thì sai lầm họ quá nhiều, họ dứt khoát. Mỗi buổi sáng họ có kính vô vi, họ nhìn cái đầu họ phải dứt khoát, không có gì hơn. Dứt khoát là tự cứu. Mình nhắc nhở không được chính mình thì chỉ là tạo động thôi. Người xuống tóc là người phải dứt khoát.
Tôi xin đọc câu hỏi thứ hai. Tại sao những người tu phải ăn chay và cạo đầu?
Họ cạo đầu là vì làm pháp luân thường chuyển. Hồi trước họ ăn thịt heo, pháp luân thường chuyển nó chạy lên trên lỗ chân lông, nó ngứa cái đầu, họ mới cạo cho nó bớt ngứa. Chứ không phải những người đây là cạo đầu để mà mắt người ta, không có vụ đó. Vì ngứa cái đầu chịu không nổi, tôi cạo cho nó thoải mái. Kể cả nhiều người đàn bà cũng vậy nữa. Họ thiền, họ ăn thịt heo nhiều quá, nó làm pháp luân nó chạy ra, nó ngứa cái đầu, họ cạo, họ để tóc giả, họ đi làm. Nhưng mà tối về họ thoải mái, họ khỏe, cái óc họ trên đầu họ, lỗ chân lông có nhịp thở với nguyên khí của trời đất. Cho nên tu vô vi trong tự nhiên và hồn nhiên phát triển như vậy. Tu một thời gian thức giác rồi, có cho miếng thịt thiệt ngon, làm thịt ngon cho nó không ăn. Vì nó nghĩ đem vô cơ tạng nó tạo độc tố và hại cơ tạng, nó đau đớn, nó không làm. Không làm chuyện vô ích và nó sẽ làm chuyện hữu ích. Nó tìm những cái thanh khiết nó ăn, cái nhẹ nó ăn. Nó ăn khỏe mà nó làm việc không bao giờ nó thấy mệt. Nó tự thức mới có giá trị, mà buộc người ta ăn không có giá trị đâu. Vì tôi sợ ông thầy quá tôi ăn chay, là nó còn nói láo. Sợ, vì tôi sợ ổng tôi mới ăn chay là tôi còn nói láo. Không phải như tôi sợ sư phụ quá tôi ăn chay tôi còn nói láo. Không được. Tôi thực tâm thực lòng tôi ăn chay vì lý do gì? Rõ rệt như vậy, phân tích rõ rệt, khoa học quyền, khoa học đàng hoàng. Ăn cái nào hại, cái nào tốt cho óc, cái nào tốt cho thận, cái nào tốt cho tim, cái nào tốt cho xác, rõ ràng. Cho nên vô vi có cuộc thanh lọc. Những người nào mà ăn mặn mà hại cơ thang bị bệnh, qua vô vi ta thanh lọc rồi, nó thấy cái dơ của nó tự từ chối, nó không ăn mặn nữa. Nó ý thức được rồi, nó không tiếp tục hại nó nữa.
Là con có nghe mà anh bằng đạo anh nói cái đầu con mà nó không có láng á, nó sần sần sùi sùi đó là tại vì con niệm Phật không có đủ. Nếu mà niệm Phật mà thiền đủ thì điểm qua sẽ làm cho cái đầu nó láng ta thôi chứ nó phải không? Tại hôm bữa ở Kangaroo em tám nó ăn dầu mỡ nhiều thì đầu nó láng.
Cho nên những vị thầy chùa của người Tàu á, ăn cái gì rau rồi phải có dầu, cái đầu nó phải láng. Chừng ăn nó thiếu chất dầu cho nó láng được.
Tức là không phải cho con thiếu điểm. Nên nó có niệm Phật thiếu, niệm Phật đủ
tu. Mà điển dồi dào thì nó chỉ tròn thôi. Cái điển là linh khí. Thấy cái mặt như mi, mặt như kia ngồi trước thấy mà chưa có tu mặt nó già, khó chịu lắm. Rồi bây giờ tu cái mặt thấy tròn gió, người ta thấy dễ thương. Đó là có điển. Mặt nó tròn, mắt nó sáng, đó là có điển. Nói chuyện rõ ràng và không có làm rộn và cứ người khác.
Còn con mặt ra thì mặt nó cũng tròn thêm.
Tròn thêm. Dạ. Nên một thời gian rồi đầu cũng tròn lên. Dạ. Cứ việc làm bắt được chuyện thì nó sửa cái mặt đẹp lại. Đẹp ở trong linh khí chứ không phải đẹp. Vì sắc đẹp ở phân sâu và thế gian.
Kính thưa Thầy, một câu này nằm ngoài cái LED ngày hôm nay. Vì có nhiều bạn khi vô pháp lý này và tôi muốn xuống tóc thì có câu hỏi như thế này: tóc từ đâu mà có, tại sao người tu lại muốn xuống tóc? Tóc là cặn bã của máu, mà nếu mà tóc như thế nào là nó chứa bụi, cái đầu không khỏe, người ta muốn sạch sẽ để cho cái da được tiếp xúc với dưỡng khí của trời đất thì hãy tự động xuống tóc, chứ không phải bắt buộc phải xuống tóc. Xuống tóc là quan trọng, không phải quan trọng. Vấn đề về sinh lý và tốt lòng nhất đối với người tu, cái đầu cặp thể nhắc nhở mình thường tu hướng về phần hồn thay vì hướng về những trần trượt.
Những phần duy nhất tự nhiên đạo cá hình của pháp để một pháp già lâu dài mạo mạo cũng mạo cái chuyện cho người ta nghe đó là sợ không ai đạo tâm ý thức mỗi đạo đạo người tâm chưa thức để tự vệ ngoài nhưng mà sợ cá hình
kính thưa thầy, con có một thắc mắc. Có một người bạn đạo đầu trọc, nói là đầu trọc mà bóng láng là người đó tu cao, và người nào có đầu trọc mà không bóng láng là đầu không có điểm, nghĩa là còn tu thấp. Để xin thầy
dạy. Bóng láng ăn dầu nhiều người bóng láng. Ăn dầu nó bóng láng, mà nhiều người ta không ăn dầu, ta ăn rau đạm bạc thì nó có cái thanh quan nhẹ riêng biệt của chính nó, chỉ có người tu nhẹ mới cảm thức được. Còn cái bóng lá là bề ngoài mà thôi.
Người xưa có nói cái răng cái tóc là gốc con người, mà thầy lại cạo trọc đi, và một số bạn đạo lại cạo trọc theo thầy. Chính thầy làm gì?
Cho nên cái răng, cái tóc là cái gốc con người. Tôi có cạo trọc mà gốc tôi không có cạo, vẫn còn gốc. Bữa nay không cạo thì nó sẽ ra dài hơn, cạo thì nó vẫn giữ thôi, nhưng mà cái gốc không bao giờ bỏ. Cho nên chúng ta đang tu đây, trở về đừng, chúng ta không có bỏ gốc. Đạo trong tâm, chúng ta không bỏ đạo, không bao giờ bỏ gốc. Thấy không? À, còn răng thì tôi bây giờ tôi có răng. Các bạn thấy tôi răng đầy đủ có chưa thế nào? Nhưng mà tôi gan lắm, tôi dám đi casino tôi quýnh bài. Tại sao các bạn nói ông 84 đi casino quýnh bài? Vì tôi có luật. Luật đó là luật gì? Khi tôi tua hết tiền tôi lấy hàm răng cắn lử tự tử không sao.
À, tôi có cái hay của tôi. Mà tôi thấy cảm thức cuộc đời của tôi là trong cái hòa bình là duy nhất.
Cho nên ở nơi nào tôi cũng thấy sống động. Ở nơi nào cũng nơi tiến hóa. Ở nơi nào cũng là chân lý. Trước kia tôi tu, tôi phong kiến. Tôi phải ăn chay. Tôi phải ăn tương. Tôi phải khổ cực. Lộn xộn cũng không được. Tôi phải cung kiến. Tôi phải thắp nhang. Bây giờ khóc. Khi mà tôi ngộ được chân tâm tôi rồi, tôi thấy chân tâm tôi ở đâu cũng phát triển được.
Tôi thấy ở chỗ người ta kêu bằng ô trực nhất, nhưng mà phần ô trực nó đang được nhồi quá tiếp đó. Và phần ô trực đó nó tiến nhanh hơn người thường.
Càng thanh tịnh càng thấy mối duyên tiến hóa, sắp đặt tinh vi của ông trời rất tinh vi. Không phải giúp cho người sang trọng, giúp cho người sạch sẽ, mà quên thằng đi xin ở ngoài đường.
Cho nên ở các giới cũng có tinh lành của Thượng Đế. Ở chỗ nào cũng có sự chiều mến xây dựng của Ngài.
Cho nên chúng ta biết được cái này là đi tới giai đoạn thanh tịnh, pha mê, pha chấp. Cho nên nhiều người không hiểu ở trong cái chấp. Nếu tôi tu tôi phải dạy.
Các bạn ơi,
tu các bạn phải hòa. Thành khi điển ta càng không vũ trụ hòa cho các giới. Hòa cho thằng cùi đang nằm rên rỉ đứt từ ngón tay, nhưng mà thanh khí Ngài vẫn ban cho nó và vẫn dỗ nó và vẫn để cho nó có hơi sống trong tiến hóa. Tại sao chúng ta càng ngày càng tu càng ích kỷ, không chịu đổ tha và không chịu hiểu mình, ở trong cái chấp cố vị ta đây là người tu, nhà ngươi là người đời con vật, sai lầm vô cùng vì chưa hiểu nguyên căn nguồn cội của vạn năng. Nếu hiểu được nguyên căn của vạn nguồn cội của vạn năng là đồng một thức tiến hóa rõ rệt, chúng ta phải tức khắc sử dụng quyền tha thứ và thương yêu của chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ côn trùng vạn vật đang tiến hóa cho với riêng loài người. Cho nên cộng đồng đó, hiện nay chúng ta là nhân loại, biết bao nhiêu trận chiến một ngày các bạn thấy không? Hỏi hai vị bác sĩ, một ngày biết bao nhiêu trận chiến vi trùng đối với Ngài? Thấy không? Ngài phải nghĩ giết con vi trùng này, giết con vi trùng kia, giết con vi trùng nọ. Và rốt cuộc vi trùng vẫn còn hoài. Và khi Ngài hòa rồi, Ngài thấy rằng trong Ngài phải có vi trùng mới sống. Trong Ngài thiếu vi trùng cũng khó sống. Cho nên trong cái cộng đồng nhân sanh là chỉ dùng điển giới. Điển giới là một sức mạnh vô cùng. Cho nên khoa học sẽ tìm tới điển giới. Mà tìm điển giới rồi mới thấy khả năng của con người, sức chịu đựng của con người. Hỏi một người đang sống trên rừng, không quần không áo, cũng như ở Việt Nam chúng ta kêu bằng đồng bào, mang cái khố vẫn sống tới 70-80 tuổi. Hỏi ai lo cho người? Chúng ta thấy sức mạnh tự kháng của nó còn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nung nấu theo văn minh, rồi chúng ta đâm ra sợ này sợ kia sợ nọ, thành ra chúng ta xa cách rất nhiều và chúng ta thiếu hòa. Cho nên quý vị văn minh rồi,
cuối tuần đi bơi đi lội, sống theo thiên nhiên, cảm thấy sung sướng, nằm ra mặt trời để phơi nắng, cảm thấy bổ khỏe. Hỏi sự siêu nhiên có giá trị không? Sự tự nhiên có giá trị không? Nhưng chúng ta khiêu hòa. Tôi đi thế này mà bắt tôi nằm ở ngoài nắng, người ta bây giờ phải bỏ tiền mới có cơ hội nằm ở ngoài nắng. Mình ở Việt Nam mà đứng ngoài nắng là không được rồi đó, phải có cái lọng che. Đó, thì mỗi từng lớp đều có một sự kiến thức khác nhau, cách biệt lẫn nhau, và mọi trình độ từ tối tâm đi tới sáng suốt, chính nó tự thức mới cải tiến được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu là để mong ta tự thức sự sai lầm của chính mình, sự giận hờn, sự đố kỵ, sai lầm. Nghĩ sai lầm một việc nào của người khác cũng là chặn cái mất tiếng tâm linh của chúng ta. Chúng ta cố gắng bước tới lấy cái chữ hòa để khai mở tâm thức, thì đường đi chúng ta càng ngày càng rộng, và một kiếp người này không có hoang phí, và chúng ta sẽ đi mãi mãi đúng theo chương trình quy định của thiên nhiên. Cho nên các bạn tu đây là đi trở về với căn bản vô cùng, chứ không bị giới hạn. Đừng có nên sống trong mê chấp mà giới hạn khả năng của chính chúng ta để uổng trong một kiếp người này.
Nói chung không cố gắng tu đi trong thanh tịnh, các bạn sẽ thấy những gì chúng ta đã làm hiện tại các bạn.
Nếu một người muốn tu thì phải làm sao? Nếu tu có cần phải cắt tóc, cạo trọc không?
Không cần. Tu thì vô vi để tự nhiên như vậy, và nghiên cứu cho kỹ cái đám này có lường gạt người ta không. Rồi nhìn lại mình, chỉ có thật tâm hành sự khai triển tâm thức của chính mình không, hay là mình còn nề nếp gian dối và tự gạt mình, ăn năn mà tự sửa, thì lúc đó nó sẽ tiến.
Không biết là tại sao mà từ đầu tại sao chúng còn đây mất cái ánh sáng mà các bạn còn Như Lai đó, tại sao còn mất?
Cho nên lúc cậu ra đời nằm yên ổn, hai người cũng thương cũng tiếc, đó là ánh sáng của mình. Ra đời còn không biết nữa, hơi thở mình cũng thơm, mặt mình cũng sáng. Rồi lớn lên bị đời màu sắc tưởng vờ, tưởng là việc cứ chạy theo chút mình trong cái cuộc đời này mất ánh sáng tự nhiên, tôi tánh tự nhiên mà mình mất hết. Phát hiện nhớ cái đầu nhớ bây giờ cái tiếng nói của người ta nhiều bà cạo trọc đầu. Độ tác giả kêu bộ đầu mất còn đẹp hồi xưa nữa. Tối về ngủ cái hấp được thở nhẹ nhàng, hấp thể không có nâng nữa, biết thụ được thiên nhiên hơn. Hấp để cho người ta làm tiền thôi, khi người thấy tắt anh nghĩ một cái mốt này thì ngày 25 đọc qua cái mốt kia và được đọc để hấp.
Thầy giờ con xin hỏi biết là tại sao có một số bạn đạo mà thầy nói là không được cạo đầu?
Cái đó đâu có nói, nhưng bao giờ nói từ ý thức của mọi người chứ.
Có chị cũng ở trong miền đường này có bị cạo đầu, nhưng mà con có hỏi là tại sao
chị cạo đầu? Chị tự do của người ta, chị làm được tấm cạo đầu được.
Chị đã nói với con là chị muốn cạo đầu, nhưng mà hỏi thầy thì không cho phép.
Biết chứ, thầy làm cạo đầu thầy không có làm gì hết tóc. Thế tôi mà làm thì nào cũng bắt được hết tóc, không có tiền nào hết. Mà ra tiền hết tóc mới trả tiền, mà tôi hết tóc mỗi tay không cho một xu. Tôi cũng làm gì hết, người không có tiền.
Con nghe được cùng văn của thầy thì con chưa gặp thầy, nhưng mà con nghe được văn của thầy thì con cũng đáng còn con ra thì con theo thì công phu, hoặc là ngồi thiền, nhưng mà cái lúc đầu tiên đó, con thiền rồi con thấy trong người con nó nhẹ lắm. Nó nhẹ cũng như là một cái lá gì nó bay, nó nhẹ mà rồi sao sao tự nhiên cái sao con ăn thịt vô cái con tự nhiên con người con nó nặng, con nó nặng trở lại. Con thiền cái đó ở trên đầu thì nghe nó nhẹ, mà ở dưới cái thân người thì nghe nó nặng trong người, nó khó chịu. Là sao con không biết?
Cái đó là mình tu thiền mà mình còn ăn thịt là mình ác rồi. Ác nghiệp nó phải lôi cuốn cái xác chứ. Vậy ta ăn chay thì ăn chay cho luôn đi. Một thời gian sáng suốt rồi, thấy rõ, chúng ta mới độ tha. Mình chưa thấy gì mà ăn bậy bạ vô hại.
Là
ăn uống ăn chay sạch sẽ, thiền tinh tấn, khỏe mạnh. Với cái ý lực của chúng ta cứ nghĩ hướng về đạo, sống với trời Phật, lực của người nó mạnh lên chứ không có yếu đâu. Mà sống như người thế gian á, tự ái so đo đủ chuyện, nó làm cho con người yếu đi.
Để con không có, con không có giận, tính con nóng thiệt. Nhưng mà con không có giận ai, ai làm gì cho bạn bè, giúp đỡ gì nhau. Con thấy những người mà muốn ham gây lộn hay là giữ gì đó, hay gì cái
bây giờ tập nhìn nhục đi, theo vô duyên nghe, nghe rồi thiền đi.
Con thấy là rồi. Con cũng từ từ con chỉ ở nhà thôi, chỉ tránh những chuyện dữ, không dám nhào vô thôi. Chứ còn ngoài ra con không có gây gỗ với ai hết. Mà
mình đã gây gỗ với mình rõ ràng, không gây gỗ với ai. Gây gỗ với chính phần hồn.
Thì
không biết lo cho phần hồn tiến hóa, không có lo cho thể xác được ăn ổn. Thì cái xác trong đó là rước trà tà khí, và cái óc cũng là điện năng chạy bạ hết rồi. Bây giờ phải lo tu chỉnh lại, nó mới xuất phát đi lên được. Lúc đó ổn định, lúc đó mới thật sự là tôi không có ở ác, tôi không có nói bậy. Bởi vì nói ra nói ác là không được. Khi mà đã được nhẹ rồi mà nói ác là cái đầu nó cũng sáng à, không có cho mình nói ác được.
Con ba gặp thầy rồi con về. Về bữa nào con gặp tai nạn thiệt là con nghĩ chắc trời Phật cũng độ cho mẹ con thôi, là con nghĩ là mẹ con chết cũng chết hết rồi. Cái xe nó lật rồi, cái xe nó nát hết rồi. Mà mẹ con không có gãy xương, mà cũng không có ai, chỉ con thôi nó cắt. Chút đỉnh mà con thì chỉ là bầm thôi, chứ không có cái gì mà
nó... Cho nên con, cho con hiểu rõ là trước là cái gì, thanh là cái gì. Cho nên về lo tinh tấn, không nên ăn mặn nữa, không nên ăn thịt nữa.
Yeah.
Không nên làm điều ác nữa.
Yeah.
Người dân linh nó quay quần ở đó, có ngày nó giật chết nữa rồi.
Yeah.
Tới đây là giải cho nắm cái pháp này để kiểm soát hành động của chính mình mới không làm ác. Tối mà con tu thiền, tối nay tu được, thiền được, mà tối mai không được là mình có làm điều gì bất cập. Trong tâm không có tốt rồi, không có yên ổn, làm bậy rồi, tự kiểm soát lấy mình. Cho nên con có duyên lành mới gặp được vô vi, một cái pháp rất văn minh, và có cơ hội tự kiểm soát. Tối nào mà thiền không được là có chuyện mình đã làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy, đủ chuyện bậy rồi. Ăn năn hối cải nó thức tâm, càng thức tâm nó hiểu chân lý. Khi nó hiểu rõ chân lý nó mới bố thí chân ngôn cho những người còn đau khổ hơn con nữa, nó tiến hóa.
Dạ, con rời Việt Nam cũng 27 năm nay, nhưng mà gia đình ông già bà già thì cũng đạo cao đài cũng rồi. Ông nội bà nội bà hợp đồng hồi nào con không biết, nhưng mà con cũng theo. Con cũng ăn chay kỳ hàng tháng thôi, nhưng con cũng giữ. Vậy thành ra con cũng lúc nào con cũng nghĩ ơn trên trời Phật chứng cho con không. Cho nên những cái chuyện gì mà nó xảy ra tai nạn bất đắc nhị tử, có ngờ trời Phật phù hộ che chở cho con. Chứ nhiều khi con thấy con chết hụt bao nhiêu lần rồi mà con còn sống lại đây, thì con nghĩ là ơn trên giúp cho con dữ lắm. Thành ra con lúc nào con cũng tìm đạo mà con tu, cho nên con đi tới chùa nào nhiều khi con đi, nhưng mà con kiếm chưa có. Trên kỳ này con gặp được con khu của thầy, với lại con nghe trong kinh của thầy, con lúc nào cũng thì con cũng Bây giờ con muốn đi gặp thầy lắm nhưng thành ra con lên con gặp thầy, con đi lần đầu tiên con gặp thầy là chắc con cũng có duyên là con mới gặp thầy được.
Bây giờ ráng con... tu đi, bây giờ ráng tu đi.
Dạ.
À.
Cô cảm ơn
thầy. Lo niệm Phật đi hả?
Dạ, con cảm ơn thầy.
Mượn cái pháp này mà giải hết cái nghiệp rồi con mới thấy giá trị của cái pháp này.
Cảm ơn thầy nhiều.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các cụ các bác, các lai các chị và các bạn. À, ngày hôm qua, con có xin Đức Thầy xuống tóc. Thì cái đầu con nó ngứa, con có xin Thầy xuống tóc. À, con thì học rất kém nhưng mà nói không có được rõ ràng, có gì sơ sót xin các cụ các bác thương ra các chị các bạn tha lỗi. Con kể sơ về quá khứ của con. Ngày xưa con từ nhỏ lớn lên thì sống trong gia đình từ ngày trải lưới, thì học thì rất là kém, chưa nghĩ không biết. Thì lớn lên chưa 13 tuổi thì bỏ học đi làm ấy, đi bảo với cha mẹ. Thì lớn lên cha mẹ cưới vợ cho, thì cho tới nay có gia đình được 4 cháu. Thì con cũng nhờ ngoại cảnh kích động và phản động đưa con lui về thanh tịnh. Ngày nay con ngồi được cái pháp của thầy, con nắm đó con đi. Con cũng cố gắng tu hành tinh tấn hơn khi xưa. Bất cứ chuyện gì đưa đẩy con cũng quyết bỏ qua thẳng một đường con đi. Ngày đêm trì trí tu.
Khi mình cao độc phải ý thức rõ tại sao mình cao độc. Cao độc là dập tất cả những sự duyên nghiệp ở thế gian. Chán chường chỉ thăng hoa tới thanh nhẹ thôi. Bỏ công tu nhiều, làm pháp luân nhiều, sơ hồn nhiều thì nó sẽ đi tới. Dập tất cả những dâm tánh trần trược nó mới xứng đáng với đạo trọc. Nếu để đạo trọc mà còn dâm ô trần trược hiếp hãm người ta là người đó không có tốt, tâm ma quỷ. Không có người trọc đầu nào mà không thực hiện từ bi là thành ma quỷ hết. Phải cố gắng thực hiện từ bi, thương mình mới chịu tu, như hậu mình mới độ tha tại thế. Con cố gắng tu đi, phải nhìn cái đầu mình và phải nhớ cái đầu mình liên hệ với hai chữ từ bi, không nghĩ một chiều điều ác cho bất cứ ai hết, không nghĩ xấu dài cũng không nghĩ hãm hiếp bất cứ một người nào. Tâm chúng ta minh chánh, óc chúng ta sẽ sáng.
Cho nên những người xuống tóc trước khi phải ý thức rõ duyên nghiệp tại thế gian. Vì duyên nghiệp mà đem sự lận đận, tâm thức họ không ổn, trí họ không khai, cho nên họ mới cầm xuống tóc để diệt bỏ cái trầm tâm nhìn thấy trước mắt mà xây dựng nội tâm đi để tiến hóa. Cái đó là người đó có ý lực mạnh mới dám làm. Ý lực mạnh về con đường tiến hóa của tâm linh thì không có chấp cái chuyện đời. Tóc nó tạo duyên trong một lúc thôi. Rồi, cho nên ở đời thế gian chúng ta thấy vợ chồng xinh tươi tóc cũng mái tóc đòi uống cách này cách kia cho nó đẹp. Nhưng mà một thời gian rồi lận đận lao đao, tóc bạc được chê nhau, bỏ nhau cũng có. Cho nên người tu người ta ý thức cái đường đi do tâm, sự sống của người do tâm chứ không phải do tóc, mà không có do bề ngoài. Cho nên họ không cần biết bề ngoài, họ lấy tìm một con đường đơn giản mà không có hao phí nhiều trong cuộc đời. Người tu đâu có tiền, làm gì có tiền, chỉ có tâm tu thôi. họ trở về hướng cái thực chất của trời Phật. Tại là họ không cần chấp cái chuyện thế gian. Mà nhiều người tu nửa chừng, để tóc lại là cái tinh thần yếu, không hiểu thấu cái ý nghĩa mình xuống cấp với lý do gì. Thấu triệt cái ý nghĩa đó thì thế gian văn minh họ cũng có thể uống tóc để cho mình bắt chước đi vô shop đó, vô tiệm của họ hớt tóc mà cho nó mài chút cho cái tóc tốt đẹp, đẹp trai lên. Tại sao mình không biết xây dựng cho cái tóc mình đẹp? Đời dạy mình, tại sao mình không biết dạy đời? Nếu mình người tu thì mình cứ cương quyết giữ đường lối đó để ảnh hưởng người khác, người kế tiếp. Những người hút tóc rồi, cạo tóc rồi, thấy sống thoải mái, nhẹ nhàng, ít tốn hao và bớt duyên, ít người để ý hơn, tâm bất động, dễ thiền. Cho nên họ vui với cái tâm thức nhẹ nhàng, họ bằng lòng hút tóc. Tuổi trẻ mà ý thức được điều này là vàng không đổi. Quý lắm, người tuổi trẻ ai là không ham vui, ai không ham chuyện tiền bạc tình duyên thế gian, nhưng mà dứt khoát là người cao quý, tinh thần cao quý, cái tinh thần là rất cao quý, không phải dễ xuống tóc. Cho nên trước khi xuống tóc phải nghĩ cho thật kỹ, chúng ta xuống tóc cho nó sạch sẽ, khỏe mạnh, đầu óc không có bị bụi bặm nữa, và thực hành cái pháp để khai triển tâm thức, hình ảnh của chúng ta cũng tươi đẹp, gọn ghẽ trước khi chết. Hai cuộc quan trọng với thế gian là cái sống và cái chết. Và cái chết chúng ta đã bắt đầu dọn đường thì không còn bao giờ sợ chết nữa.
Kinh tế khó khăn cạo đầu dư tiền, ăn bánh cho sao đâu mà sợ. Bây giờ tất cả những sự bàn luận nãy giờ cũng đưa lại cái nguyên lý tự thức. Mọi người đã có sẵn nguyên lý tự thức. Cạo đầu để thức tâm, cạo đầu để tránh những sự ô trượt cơ thể lôi của mình. Vì người tu không muốn nhận một cái trượt con gái có liếc một cái nó cũng qua mình nè. Nên cái đó là cái trượt, cái điển trượt, điện năng trượt nó chuyển tới. Mình cạo trật đầu tới thì ở đời này họ thấy rằng trật đầu này không dám động nữa. Tu cũng đỡ cho mình nhiều lắm. Cho nên những người cạo trật đầu cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Và người đàn bà mà có người chồng chịu cạo đầu là người chồng đã thức giác cảnh đời là tạm bợ, thì người đó mới thật là chồng mình. Cho nên bên đây bàn bạc rốt cuộc rồi nó cũng về không. Bây giờ ta lo tu cho thanh nhẹ thì tương lai còn hồn ta được nhẹ. Chính ở đời mà không có tham vọng ngoại cảnh thì tâm hồn nó càng ngày càng thanh nhẹ và sáng suốt. Thì tôi rất quý những người trẻ tuổi mà chịu tiến về con đường giải thoát và tìm thực chất trong cuộc sống. Những người cạo đầu là người trở về thực chất trong cuộc sống. Tự nhiên có một ý lực mạnh phát triển về tâm linh, không còn đòi hỏi ngoại cảnh nữa. Quý vị để tóc, tôi trước kia tôi để tóc, chút đi ra đường về lấy ngón tay cạo về cái bụi không. Thấy cái đầu mình dơ quá mà tại sao lại mình thích còn tha priyan tin cho nó bụi nữa. À, để cho nó đẹp, mà đẹp cái chỗ nào ở đâu? Tôi phân tách rồi không có chỗ nào đẹp, chỉ có dơ thôi. Tôi thiền thời gian cái đầu nó ngứa, tôi bắt buộc phải đi cạo. Cái đầu tôi cạo cũng phải cãi lộn với ông thợ tóc, nhất định không chịu cạo. Tôi nhất định tôi trả tiền anh phải làm việc cho tôi. Không, tôi không cạo. Tóc của ông đẹp tự nhiên quăng như vậy mà ông cạo là không được. Tôi đã phục vụ ông nhiều năm rồi. Tôi không muốn cạo cho ông đi chỗ khác đi. Tôi nói không được, tôi trả tiền anh phải cạo, tôi kêu cảnh sát bắt anh. cạo về nhà tôi nói mấy người ở nhà cứ chọi đến đầu mình.
về thấy cái đầu cứ mọi người gõ cái cốc nữa, gõ cái cốc này nó điên rồi khi không đi cạo đầu, nhưng mà thấy thoải mái quá, thấy sung sướng quá. Từ đó để luôn tới bây giờ vậy. Cho nên cạo đầu không phải người ngu, ý thức cái sự thoải mái của tâm hồn người ta mới cạo, chứ không phải người ta ngu đâu. Nhiều người đời khoe khoang tóc đẹp nhưng mà giả không có thật. Người cạo đầu nó để hướng được thật, da đầu nó được thở trực tiếp vì chi dưỡng khí. Nó càng ngày nó càng tròn trịa. Bạn đầu mới cạo cái đầu của các bạn đâu có tròn, nhưng cạo thời gian nó tròn đẹp. Cho nên cuộc nói chuyện bữa nay rất hữu ích. Mọi người cũng có một hoàn cảnh khác nhau, rồi có cái ý lực tâm tu hướng về pháp lý vô vi, thì thấy cải sửa được tâm từ ngoài cho tới trong, mình xác nhận được người đó đã thức tâm. Cái người thức tâm thì chỉ có tiến hóa, mà sai đồng tiền thấp của ông trời cho. Tâm thức không nghèo là có tiền, tâm thức cảm thấy nghèo là có tiền cũng là khổ mà thôi. Tâm thức không thấy nghèo, mấy người đi trên cốc, trong cốc tu, mấy người đâu có thấy nghèo. Nó thấy đủ ăn, dư ăn thì nó không bao giờ nghèo. Còn mấy người nhà giàu mà tham chuyện này chuyện kia chuyện nọ, bành trướng chuyện này chuyện kia chuyện nọ, thì lúc nào cũng phải thiếu hụt, là con nợ của ngân hàng mà thôi. Người tu nó đã thoát, thoát là thoát từ giai đoạn một thấy. Còn những người tu ở trên thiền viện rồi này kia kia nọ, nó đâu có thiếu nợ ngân hàng, không có thiếu ai hết, nó khỏe mạnh và nó được tiến hóa trên lĩnh vực vô hình mà người đời không thấy được. Mỗi đêm mỗi tiếng có sự chứng minh của bề trên thì không phải chuyện dở.
Dạ, chào bé Tám. Câu hỏi thứ nhất, tôi muốn biết bé Tám cho biết tại sao mà người ta phải xuống tóc. Cảm ơn bé Tám và xin trời Phật giữ
khi
bé
người
Tám
tu,
ở đây.
Khi người tu mà giải được nghiệp tâm không muốn có sự phiền phức. Quý vị có tóc phải phiền phức không? Sợ bụi dính nè, rồi phải đi thì giờ đi hất tóc nè, nhiều chuyện. Cuộc sống của người tu càng đơn giản càng tiến, càng rảnh rỗi càng nhẹ nhàng. Vì đó người ta hất tóc để cho cơ da tóc có trực tiếp với nguyên khí của trời đất mà thở. Cho nên tương lai ở trên mặt đất này nó có cái mốt cạo đầu. Phải cạo đầu của người nó khỏe mạnh, lỗ chân lông nó hưởng cái nguyên khí trực tiếp thoải mái. Cho nên những vị vô đây bắt chước tôi cạo đầu rồi, nó không bao giờ để tóc lại, khó chịu lắm, ngứa ngay khó chịu lắm.
Kính thầy, câu hỏi thứ nhất, xin thầy giảng dạy giải thích về việc thanh lọc máu và tẩy rửa toàn bộ tiểu thiên địa. Câu hỏi thứ hai, cạo sạch tóc có lợi gì cho việc tu luyện? Và câu hỏi thứ ba, hai bàn tay của con thường hay bị lạnh buốt, vì vậy con soi hồn rất khó khăn, kính xin thầy chỉ dạy. Cảm tạ ơn thầy, con phục.
Tay lạnh buốt là tim xin ổn tóc, máu huyết lưu thông tóc thì tay mới lạnh, tim bơm không tốt thì tay mới lạnh, nên phải uống thuốc bổ cho nó chạy lại cái tim mới tốt. Những người mà tay ấm trước xuống tay là ấm, ấm ấm là một cái tim mà tốt, không có gì hết. Còn cao trắc đầu để chi? Để cái bộ đầu trực tiếp hơi thở dưỡng khí, cảm thấy khỏe mạnh. Không phải tu mới cao đầu, vì vệ sinh cao đầu thì nó sạch, thì nó thoải mái. Và chúng ta người tu nhìn lại mặt chúng ta, hôm nay tu thiền nhìn vô kiếm mặt sáng hay không, tươi ra là không, có điều gì buồn hay là không, nhìn thấy rõ ràng hết pháp quang là chúng ta lo âu chưa giải quyết được. Cần niệm Phật nhiều hơn để nhắc nhở chúng ta tu. Cạo trong đầu cũng rất hữu ích, sạch sẽ và nó nhẹ nhàng. những người cạo đập đầu bây giờ đi kiếm việc làm, anh cạo đập đầu cũng mướn, người ta đeo mắt rồi cũng vậy đó thôi, cũng làm được ngày 8 tiếng trở về có gì đâu, nhưng mà về nhà hơn, thoải mái hơn đi làm, khi mà lấy tóc ra mà thoải mái hơn, trực tiếp với dưỡng khí của trời.
À, kính thưa thầy, anh có câu đầu thì là xin thầy giảng dạy giải thích về thanh lọc máu và tẩy rửa toàn bộ tiểu thiên địa.
Thanh lọc máu là pháp luân thường chuyển. Rồi bây giờ chúng ta có cơ cấu thanh lọc bộ ruột là máu nó sẽ tốt. Bộ ruột non tạo ra máu mà chúng ta thanh lọc sạch sẽ là máu chúng ta sẽ tốt. Bớt parasite thì con người khỏe mạnh. Cho nên nên thanh lập đi. Cái tim cũng có thông. Lên tìm việc vi tiên ta thanh lập. Thời gian 7 ngày vậy thì thấy con người thay đổi nhiều lắm rồi.
Thưa thầy, tu thiền một thời gian, có người thích cạo đầu để giải nghiệp, có người thích ăn bận sang trọng và đẹp đẽ hơn chưa tu thiền là sao? Xin cảm tạ đức thầy.
Có người muốn cạo đầu trải nghiệm, đầu trước là để tóc trải chiều liếc tình thì tạo nghiệp, bây giờ cạo trọc đầu không có cơ hội liếc tình thì nó bớt nghiệp chứ có gì đâu. Rồi còn gì nữa? Còn bận mọi người tu là bận cho đẹp, là hồi nào giờ cuộc sống của thế gian có trật tự, họ chưa có trật tự, bây giờ làm được trật tự, họ muốn có tiếp tục có trật tự chứ không phải là đẹp đâu. Bận ăn màu sắc trật tự, cái gì cũng trật tự là tốt, con người thấy nhẹ nhàng. Trước khi bận đàng hoàng đi ra đường nó nhẹ nhõm lắm.
Đó là cái tâm hiếu thảo của một người con đối với người cha, ai cũng có. Ai cũng muốn cha mình sống lâu, vui khỏe, lành mạnh. Nhưng mà ông hỏi cái cuối cùng, duyên nghiệp của mọi người đều có riêng. Mỗi người đều có một cuộc sống khác và một cuộc chết khác. Nên mà sanh ra, cha mẹ sanh con ra, không biết ngày nào sanh ra, cha mẹ nói lại thôi, con đâu có biết. Mà ngày nào chết con không hay. Tại sao không lo về sống chết của người khác? Cha mình đã sanh ra mình thì mình có tâm hiến thảo. Đã tâm hiến thảo là mình là tu. Là tu mình gỡ cái tượng trường tốt còn hơn gỡ đô la. Đô la nhiều khi cha thấy tiền nhiều ăn bậy chết cũng có đó. Cái này mình tu gỡ cái từ trường tốt, đó con có cái ý thiện lành, tu thôi. Cứ lo tu đi, đừng có lo nghĩ là cha tôi sắp chết. Không có vụ đó, cha tôi không bao giờ chết. Còn cái tình thương đối với tôi với cha tôi nó khăng khít gắn liền trong khối óc của tôi, không bao giờ xa tôi. Tôi tu nhiều thì cha tôi được hưởng nhiều, tu ít thì cha tôi được hưởng ít. Tôi cố gắng tu, đó là cái chánh. Tự cái phúc điền từ trường tốt, hàng đêm tu thiền hướng tâm cha mẹ thì cha mẹ nhận được từ trường tốt. Vũ trụ này thấy tròn do gần nhau chứ đâu có xa nhau. Con chịu tu và có cái tâm hiếu thảo thì tự nhiên tâm nó, cái mặt mày nó càng gầy càng sáng càng tốt. Đó là mình thấy rõ cái từ trường mình càng ngày càng tốt. Còn nói tôi xuống tóc để cầu nguyện cha mẹ, không có chủ cầu nguyện. Con cái ý thiện lành, con tu thanh nhẹ, con hướng tâm về cha mẹ nhận được. Cái đó là chánh. Con xuống tóc là để nhắc nhở sự tu hành của mình và dẹp bỏ cái tánh hung hăng mà mình đã thu hút từ chợ đời bao nhiêu chục năm chục năm nay. Mình xuống tóc để nhắc nhở cuộc tu hành, bỏ những cái phàm tâm động loạn và trở về chân lý sáng suốt tu học, thì có luồng điển từ quan tốt để hóa độ cho chúng sanh. Hóa độ chúng sanh ở chỗ nào? Chúng ta ăn cọng rau, chúng ta cũng phải mang ơn tất cả, và chúng ta quá giải tiến quá, chứ không phải ăn vô được phủ phạm lương gạt nó không được. Chúng ta có tâm từ bi, cộng rau chúng ta cũng đổ, đừng nói chuyện người đời. Cho nên mình chúng ta không có tâm ghét người khác. Nếu mà con đem tâm tôi xin giảm thọ để cứu cho cha tôi, mà cha tôi chết thì tôi đi giận ông trời là hư rồi. Sao? Nếu tôi cầu nguyện tôi xin ông trời mà cho tôi giảm thọ để cứu cha tôi mà cha tôi chết, tôi giận ông trời. Ông trời không có mắt. Tôi thấy tôi ngu không? Còn này tôi tu, tôi phát triển tới đâu hay tới đó. Tôi sanh lúc nào không biết, chết lúc nào không ai, tôi chỉ biết tu thôi. Bây giờ kiếp này tôi ăn thua, hơn thua thiên hạ tôi không làm nữa. Tôi chỉ tu thôi, cho thanh nhẹ. Tức là cha mẹ tôi sẽ được thanh nhẹ, không lo vấn đề kia mà động loạn. Cái đó là tâm đời, nói dốc thôi. Tôi xin giảm thọ để cứu cha tôi. Vậy tôi lấy dao chặt cái bấm cánh tay la là chuyện thưa tới chỗ, không phải giỡn đâu. Nó dốc, cái đó không nên nói dốc. Mình tôi vô gì nói thật. Tôi sửa tôi thôi, cha mẹ sanh tôi ra tôi sửa, nhất định tôi phải đi tới đích. Tôi sửa cho tâm thân tôi ăn yên ổn thì cha mẹ tôi điện là yên ổn. Cha mẹ tôi không muốn tôi bình hòa, cha mẹ không muốn tôi sân si, không muốn tôi mất hồn vía. Hồn vía tôi phải trọn lành. Đó là tôi con đứa con hiếu thảo, kể cả trời Phật, cả trời đất, chứ không có nhân quần giống phải cha mẹ tôi thôi. Thì cha mẹ tôi đương nhiên được thăng hoa rồi. Chứ đừng có nói dốc, cái đó là thề này kia cái nọ là nói dốc thôi. Không phải chuyện cầu nguyện cho cha mẹ đâu. Người thế gian hay nói dốc là chỗ đó. Tôi nói thẳng như vậy.
Theo con biết là thầy, cha mẹ nào cũng vậy, có cái sự đi chứ con có thể kể cả cái sự sống theo con nghĩ thì nếu mà con có cái hy sinh thì chỉ có một con đó là chúng ta nhà để làm thì cứ là sao tiếp tục thấy con khổ thì con sẽ đưa tập trung đi dạy mẹ tao. Nhưng mà mẹ con cố gắng dạy sao được cái sự kiện cho con cảm thấy cái thật thương yêu cho mẹ cao được cao ý tới con. Con nghĩ cái sự sống của con là quan trọng và đặc biệt. Con cảm thấy tự tư là sẽ nói con. Con muốn bảo là à cũng có cái nhạc chết. Hoa hạ chân tự. Nhưng mà tại sao cha mẹ mình tạo một cha được hy sinh cho mình từ nhỏ tới lớn, kể cả chỉ sống. Nhưng mình không làm lại được, cho mẹ cái gì cả. Khi ta đã cái gì cả. Cái đó mình hấp hấp để chết được. Tại sao cha mẹ hy sinh cho mình? Tôi bị lớn, sống chết không có mẹ. Được khổ. Tại vì mình làm suốt gì. Cảm thấy một chút khó. Con nghĩ được.
Thì anh có con không? Có con không? Có con anh thương con anh không? Anh thương con anh không? Thương. Anh muốn con anh sống trọn lành, anh muốn con anh chết nữa chừng. Trả lời đi. Muốn con anh sống đời đời trọn lành hay muốn con anh chết nữa chừng?
Thì thầy hỏi gì thì cha mẹ nào cũng muốn cho con cái tốt lành, tốt trọn lành.
Vậy anh muốn có hiếu thì anh phải sống trọn lành để cho cha mẹ vui. Anh hiểu chưa? Anh nói tôi hy sinh chết để cha mẹ sống, cái đó đi trật đường. Cái nhân quả của cha mẹ khác. Ngày hôm nay thấy rõ cái phước của cha mẹ có không? Thấy rõ không? có cái phước thì có một thằng con hiếu thảo dành dụm tiền về cho cha mẹ dùng, cha mẹ xài, tận nhân lực tri thiên mạng, hết lòng của con đối với cha mẹ là thôi. Còn cái chuyện chết sống là do trời định, con có quyền sửa cái luật của trời được. Sanh lúc nào không biết, tử lúc nào không ai, con không có quyền sửa cái luật của trời. Nhưng bây giờ con chỉ là phục vụ thôi, đó là tốt rồi. Có hiếu phục vụ cha mẹ là đủ rồi, hết mình.
Kính thưa Đức Thầy, Thầy bảo con phải cạo tóc cho sạch mỗi ngày, mà con để tóc ra một chút, như vậy con có bị khảo đảo hay nhồi quả gì hay không? Con cảm ơn Thầy.
Máu, tóc là cặn bã của máu, đó là trực khí. Mà nếu dứt khoát dập trực khí, tâm tư nó sẽ sang lại. Để tóc phải chải cho đàng hoàng, mà không để tóc thì phải cạo cho sạch sẽ. Đó là nhiệm vụ trật tự của người tu.
Hiện đây tôi xin tuyên bố bế mạc. Hôm nay là buổi chót, bà con chúng ta người nào cũng được vui, vui và thấy rõ những người không đi rất ổn. Tại sao chúng ta được vui? Không khác gì một người đứng đi trên tòa sen đầy đủ nguyên liệu để đưa chúng ta đi đứng nằm ngồi, không có bao giờ phiền toái, lúc nào cũng vui vẻ. Chúng ta hiểu rõ đời ngồi lại với nhau là đạt, còn đời mà chia rẽ không bao giờ có những sự việc này. Chúng ta học bài đoàn kết rõ ràng, cho nên dùng chân tâm tu học đoàn kết ba cõi thì không sao sợ hết việc, lúc nào cũng có, không phải nói dốc đâu. Mấy người cạo trọc đầu với mấy người khôn lắm, không có dạy đâu. Đầu óc có sạn, bây giờ xuống tóc là người có dũng cảm để thấy rõ mình nhiều hơn, bản năng hối cải, chứ không phải đi dân dạy mà đi xuống tóc. Xuống tóc để giữ cái tâm thanh sạch, nhẹ nhàng, thoải mái, không bị lệ thuộc ngoại cảnh nữa. Vì vậy cho nên nhiều người xuống tóc là vậy. Xuống tóc để tự mình thức tâm, tự mình kiểm soát mình, thay vì người khác kiểm soát. Hành phạt đối chuyển. Cho nên một cuộc hành hương, hải vận hành hương này đầy đủ ý nghĩa, thiên địa nhân đều có hết, sự hợp tác đầy đủ để đưa chúng ta từ bến này, từ nước này tới nước nọ, từ bến này tới bước bến nọ để học hỏi. Chúng ta phải thanh tịnh lên để học hỏi, vui mới đúng, làm người phải vui, làm được con người là quý lắm, có cơ hội làm tiên làm Phật. Hơn là dưới địa ngục mong được làm con người trở lại rất khó khăn, và được làm con người rồi thì chúng ta thấy có cơ hội làm tiên làm Phật nếu chúng ta chịu tu. Cơ hội còn tốt hơn làm người nữa, nếu mà chúng ta có làm được làm người đầy đủ, không biết lo cho chính mình thì tự hủy ra thôi, không có cách gì cứu rỗi. Cố gắng tu đi với cái phương pháp của vô vi, không có xảo trá, cứ trực lưu thanh, và mình thấy rõ việc mình làm, việc mình giúp là giúp, không có trở ngại gì.
Thưa Thầy, con nhận thấy làm khổ vợ con nhiều mà con vẫn bao lần sửa lỗi, nhưng con vẫn tái phạm. Vậy con muốn xuống tóc để nhắc nhở con ngăn ngừa lỗi lầm, xin Thầy cho minh giải con ơn.
Muốn xuống tóc là tự động, phải hiểu được tóc là cái gì. Tóc là truyền hóa của máu, truyền điển của máu, tạo duyên ở thế gian mà thôi. Người con gái để tóc làm cho đẹp, có người thích kẹo. Và anh trọc đầu, đi ngang ở nhìn ở nơi em còn lại. Cho nên mình trọc đầu, biết sửa cái đầu sạch, tâm với sạch. Mỗi ngày có khi vô vi nhìn mặt chúng ta, nó ăn năn sám hối đến qua và làm gì sai. đối với bà con. Vì gia đình là thượng đế ấm định, và chúng từ gia đình chúng ta là bà con còn thảo khó. Vì nhục, chúng ta cũng muốn duy trì vì nhục mới bà con học về cả. Chính vì thì ở lại thế gian tranh chấp được, xa một ly đi một kèm xuống bằng khổ được. Từ ông cũng học biết bao nhiêu khổ, một triệu lần khổ hơn thế gian mình. Ra một điều dân luôn hồi trở lại làm người hay là tùy theo cái lực nhân quả đã
được. Thưa thầy, còn cái câu hỏi thứ ba đó thì con đã chuyển lời đến cho anh Toán rồi, không biết có tiện nói ở đây không?
Cứ tiện nói.
Dạ thưa thầy, con muốn xin thầy cho con xúc tóc. Dạ, không biết con có đủ căn, con có đủ sức để mà đi.
Cái xuống tóc thì anh phải ý thức rõ. Khi tôi xuống tóc, không bao giờ tôi để tóc lại. Đó là trách nhiệm cái dụng. Thấy không? Còn không, tôi làm sao gọt được tâm, tâm phạm. Tôi gọt cho nó đi hết thì cái nghiệp tâm nó mòn còn hơn xuống tóc. Anh thấy không? Đó. Còn ở tình đời anh để tóc thì vẫn còn duyên. Tóc là duyên như gì đó. Nhìn mái tóc cha anh, tóc là đàng hoàng, mà đi ở cạnh nha, nên ta chấm. Nhưng mà cạo trọc đầu ông đó đâu sư, không biết mình thấy ông đẹp trai mà không biết mình nói không được, ông nó cũng nể một chút thôi. Thấy không? Thì nó cũng có cái lợi, có cái hại. Còn ra ngoài xã hội cái thằng ở tù mới ra đó, anh phải xét mọi khía cạnh trước khi làm. Mà khi anh làm tại sao anh xuống tóc, tôi thấy rõ rồi, tôi công phu đứng đắn, tôi cảm thấy ngơ ngác, tôi thấy tóc tôi chỉ chứa bụi chứ không có gì hết. Mà bụi con mắt tóc tôi nó gầm cái lỗ mũi tôi nhiều nhất, tôi lắc qua lắc lại tôi hít bụi chứ không ai hít bụi được. Cho nên tôi muốn làm sạch sẽ. Tại sao xã hội này mỗi tuần nó đổi một kiểu tóc mới người ta theo? Tôi thằng này không làm kiểu tóc mới cho người khác theo. Thấy không? Cái tóc tôi hết rồi để làm gì? Để nhắc tôi. Mà cạo trọc đầu, mà muốn bỏ nghiệp tâm, mày đừng dê gái nè. Mày bỏ nghiệp tâm mày còn dê gái, mày phàm tục quá. Nào, mày mang tội. Cái tội đó mình biết. Thấy không? Thì cái đó nó cũng nhắc nhở được. Cho nên khi chúng ta làm, ta phải xét cái gì hữu ích hay là không hữu ích trước khi ta làm. Cái đó là sự biết về những quan. Anh muốn xuống tâm, xuống tâm. Còn không muốn xuống tâm, để lại hả? Tâm mình vững là được rồi. Hả? Đừng có để tâm mình còn yếu, người ta chỉ trích có một hai câu là mình lỗ sổ. Thì mình xuống tâm kia. Khi xuống tâm mà không có sợ, ai nói mình thiệt hại. Tôi chỉ đi có một con đường tôi đã chọn. Tôi đi tới chết thôi. Cho nên tôi cũng có kể trong băng là lúc tôi xuống tâm cũng khổ lắm. Tôi suy nghĩ mấy ngày, mấy đêm rồi, tôi đi ra thì mới tập, tôi siêu hớt tóc. Ông thợ hớt tóc, ông gõ đầu, ông gây lộn với tôi, ông lấy tóc anh đẹp như vậy mà bắt tôi hớt, tôi không hớt, đi tìm khác. Tôi không được, tôi trả tiền anh đã hớt. Tôi muốn hớt hết. Rồi về nhà từ trong ra ngoài, nó gõ đầu, nó làm tùm lum, nó thấy kệ, nó đứng như vậy. Càng cạo tóc nữa. Phép rồi họ thu, họ quê. Sau này hả nói cha, ngày khô trời nóng mà nó rửa được 3-4 lần, mình trời nóng rửa có 1 lần. Thì cái đó là mọi người có cái quyền, có cái quyền của chính mình. Quyền xuống tóc là quyền của anh, không phải quyền của tôi không quyết định được. Đó. Tôi không phải như những nhà sư mà quyết định cho xuống tóc cho đệ tử, không có. À, bạn đạo muốn là tôi làm dùm vậy, tôi biết nghề nào tôi cũng biết gì hết. Nhiều cái tâm anh là quan trọng. Nếu anh là một người chân tu, anh xuống tóc mà không nên để tóc lại.
Thì tôi sẽ để cái lúc nào cần ảnh thầy cho con xuống tóc.
À, được.
Dạ, thưa thầy,
Hôm bữa đầu tiên con mới lên đây đó, thì ở đây nó có vẻ âm u á, mình con cũng sợ. Thành ra con nói con nguyện về mấy cái dòng lên đây đừng có phá tôi để cho tôi tu. Rồi khi mà thầy qua tôi sẽ xin thầy độ cho tu. Như vậy con không biết ở đây có dòng kinh hay không, nhưng mà con giữ lời hứa như vậy con cũng phải lên trình với thầy. Với cái câu hỏi thứ hai của con á, là con ở đây như vậy con phải là làm biếng hoặc là con bê trễ chuyện đời hay không.
Khi con bạn làm một xuống tóc đi tu là con không có, từ đó người ta không biết tu, người ta nhìn như là bạch sư mà làm biếng ai theo, phải không? À, cái đó một xuống tóc người ta kêu mà làm sư à. Mà ở Hồng Kông người ta gặp sư người ta lạy, người ta cho cuốn lịch thị nha. Mấy tị nạn ở Hồng Kông theo pháp lý lưu pháp lý vô vi tu cạo đập đạo, bây giờ người ta mướn lên làm giữ chùa ở đó. Mà ông đọc kinh không biết, ông nói tiếng Quế, ông đọc rồi mấy bà cũng lạy ư hơi, mà anh cũng đọc đại không biết chuyện gì, anh lấy ngàn anh ăn thôi đó. Nhưng mà cái tâm anh cũng tốt, có tiền gửi về Việt Nam đồ người ta cũng được đó. Rồi con nói à, lên đây con xin vong linh, con có thấy vong linh nào mình tới mà con sợ? Tự con làm sợ con thấy chưa? Con thấy ngu không? Tự con làm sợ con. Khi con đến một cái đường quang như vậy đó, con phải thấy rằng một người anh hùng mới chịu ra rừng tu để đi thiết trả. Ngày nay con đi bước chân của Ngài, tại sao con phải sợ? Dù cho tan xương nát thịt, con phải tìm con đường giải thoát để cứu độ chúng sanh. Con hiểu không? Nuôi cái ý chí đó không sợ. Mà con ở đây nữa là chỗ đây là thiền viện, chỗ đây là chỗ tu học thật sự. Hả? Con không có thụt lùi được, con chỉ đi tới thôi. Chết bỏ lo tu. Chuyện 6 tháng này ý chí con nó cũng vượt mất. Mà bây giờ thầy ở sát bên con, thì tại sao con sợ? Mày vô cầu tiêu, mày sợ ma, bấm ông ba ông tám nói chuyện để cho mấy ông ma đi. Tao đi sát mày à. Con thấy không? Tao niệm mô Nam Mô A Di Đà Phật thế cho mày nữa. Còn muốn gì nữa? Còn mày làm biếng á, là năm sau tới là chặt đầu mày.
Trong một đám rừng xanh, tất cả mọi người để dành tóc tai, về màu yên đẹp tại trần gian, khi đua trong ngoại cảnh. Nhưng người các bạn đó tập trở về với chính mình, nguyện trở về với sự thanh cao tốt đẹp đời đời bất diệt, tập quy và hướng thượng hướng về trời Phật, lòng từ bi bộc khởi, đầu hất tóc để chi? Để cảm thấy càng ngày càng ròn tròn và tâm thức càng ngày càng mở. Khi nó mở rồi đụng chạm với đời cũng như không được nói, cũng như không nói, làm như không làm, đó là trở về với tâm. Nên các bạn được bước vào thiền viện tu. Tu là sửa, sửa là phải tiến, tiến là phải phát minh. Phát minh để làm gì? Phát minh những ý thiện lành được mức độ khơi dậy tâm từ bi của tất cả chúng sanh đang đắm chìm trong sự mê chấp và đau khổ. Cho nên các bạn là hy sinh trong cái nguyên lý kêu gọi của chân lý mà tu, thì vậy các bạn phải thực hành để đứng đắn. Và nhiệm vụ của chúng ta mặt đất này là ánh sáng rõ rệt, phải trở về với thực chất. Ta đã nung nấu gạt bỏ tất cả những duyên đẹp phỉnh phờ nơi trần gian và trở về với thực chất, thì chúng ta phải hành để tiến, hành để độ. Càng hành càng tiến, càng hành càng độ. Tâm thức cái chữ bền vững, bất cứ phong ba bão tấp nào đến, chúng ta cũng một lần đó tu học tiến qua. Ngày hôm nay bạn được biết qua những khóa thanh lập để cứu độ chúng sanh. Thanh lập rồi mới thấy chúng sanh đã tự gạt lên mình rất nhiều, quên họ. Ngày hôm nay qua cơn thanh lập, mọi người đã thọ thể cùng các bạn và thấy rõ ở tử thức quá trình tôi không có. Tôi nhìn nhận vì tôi thấy rõ. Khoa quyền lý rõ ràng, tôi thấy rõ ràng. Chính tôi là người ám hại tôi. Tôi là một người đầy đọa tôi. Tôi là một người tạo tâm hư tật xấu cho tôi.
giờ tôi trở về thanh nhẹ, qua những khóa thanh lọc các bạn thấy rồi, mọi người đã ăn năn hối cải và không giết con thú nữa, về thanh tịnh sửa chữa trung tâm dưỡng tánh, hướng về thanh tịnh từ bi, chính chúng ta cạo trong đầu mong tu thành Phật trở lại Phật giới, chúng ta mới có cơ hội thành lễ Phật. Cho nên cũng tham tiền để sức khỏe tâm thân tạm bỡ thế gian và trở về với ánh sáng chấp từ bi của các bạn. Mong rằng từ ngày về sau qua cái hồi quang phản chiếu này, bạn thấy sao chính bạn ánh sáng từ bi trong các bạn. Các bạn đứng đây nhưng mà ảnh hưởng một số người, còn hướng ngoại về duyên đẹp tình giá, rồi đây họ sẽ về ăn năn với thực chất của chính họ, họ thấy họ được khả năng của vũ trụ, họ sẽ tiến hóa không ngừng nghỉ. Lúc đó các bạn nghĩ nhân loại sẽ có con hạt ngô ni châu lung chuyển trong trí óc của mọi người để thăng hoa tươi đẹp, hồ thiên bất diệt, kim thân bất bại, cố gắng tu hành. Hôm nay cũng ngày Tết, ngày 12 Tết của chúng ta, tôi kính chúc các bạn vui tiến trên đường đạo pháp. Thành thật cảm ơn các bạn.
Có một bạn đạo nữ, chị tên là Nở, chị nói con truyền cho thầy, chị muốn xuống tóc, thưa thầy nghĩ sao?
Cái đó xuống tóc là chỉ xuống đi. Nếu chị cảm thấy xuống tóc, phải hiểu cái lợi lộc của cái xuống tóc, lỗ chân lông được thở trực tiếp với dưỡng khí của vũ trụ và có cái hình ảnh nhắc nhở mình tu, bớt tham, bớt dâm, bớt gian xảo, cứu độ mình mới xuống tóc. Trong người xuống tóc làm điều vô ích, nhiều người xuống tóc còn đi làm điều vô ích là sai rồi.
Tôi chỉ đã hồi gì tóc đó.
Đời nó ngồi chỉ đỡ nhiều, nhiều ngồi lắm, ngồi nhiều lắm. Năm mai cũng bị ngồi nhiều lắm, ngày đêm hôm năm mai cũng sáng suốt. Rồi bây giờ chị nở muốn như năm mai thì chịu nhồi đi. Rồi sẽ sắc xuống. Rồi thấy Phật là ai? Phật là mình. Thượng Đế ở đâu? Ở trong mình. Thì mình cũng không bị đọa. Biết Thượng Đế trong mình có cái gương lành dũng mãnh trang nghi, những nhân lực mà hành sự. Thì đời đạo sống trong tiến hóa tốt đẹp. Không có sao đâu, mất tiền nhưng mà còn tâm là xây dựng tiến được, không sao đâu. Tiền là sự thử thách của Thượng Đế đã ân ban, mà chúng ta không giữ được thì nó đi, chuyện nó đương nhiên. Và chúng ta tập tâm, tập thà về với Thượng Đế lo tu thì mọi sự mất mát sẽ khỏi.
Thưa Thầy, những bạn đạo vì lý do đặc biệt xuống tóc để tóc lại, nay thức tâm muốn cạo lại, xin Thầy cho biết phải làm cách nào?
Cái đó là do tâm, vạn sự do tâm. Ta nói thiên đàng địa ngục cũng do tâm. Tại sao tôi hất tóc? Tóc là cái gì? Cặn bã của máu. Mà tôi thấy tóc chỉ chứa đựng bụi chứ không có làm gì hữu ích. Cho nên tôi phải làm cho nó khỏe mạnh cái da đầu của tôi. Tôi hất tóc. Càng ngày càng thấy cái đầu nó tròn, khỏe mạnh, thoải mái. Đó là cũng kiểu mới mà thôi, chứ không có gì hết. Cái tăng thời văn minh chừng nào, đơn giản chừng nấy, sung sướng chừng nấy. Đầu óc chúng ta thanh nhẹ, suy nghĩ cũng thanh nhẹ, làm gì cũng thanh nhẹ. Chứ không phải là tôi hất đắp cạo đầu là tôi tu là người quan trọng nhất trần gian, không phải. Tâm làm thân chịu mà. Cạo trong đầu mà gạt người ta là còn chết nữa. Không được. Ăn thua cái tâm mình. Mình cạo đầu mình phải đứng đắn. Đầu mình tròn trịa, tâm mình phải tròn trịa. Những lời chân lý mình phải tròn trịa. Không nên méo mó mà không nên bóp méo sự thật. Phải tu và phát triển. Cảm ơn thân rõ rệt.
Cảm ơn Thầy.
Quá ngại. Lên người cạo đầu xứng đáng để ảnh hưởng những người kế tiếp trên mặt đất.
Tại sao người già thì tóc bạc, nhưng tại sao không bạc hết, có sợi đen và là sợi bạc? Xin Thầy giải đáp dùm.
Cái đó là bác sĩ Đức như sức trả lời. Hồng huyết cầu, bạch huyết cầu. Bạch huyết cầu không phú thì bạc sớm, mà hắc huyết cầu không phú thì đen lâu. Thấy chưa? Cho nên tóc là gì? Là cặn bã của máu. Phải hiểu cho là tóc là cặn bã của máu, là đốt nó ra khe. Thấy không? Mà người già yếu rồi, tóc phải bạc. Hồng huyết cầu không có nhiều, bạch huyết cầu nhiều thì tự nhiên nó phải bạc. Nó yếu đi, dần dần yếu đi. Cái cây cũng vậy, dần dần nó phải yếu đi. Qua nắng sương nhồi quả thì nó sẽ quy tụ phần thanh nhẹ sẵn có của chính nó, và nó bắt đầu chán đời. Cũng như người 60 tuổi thấy là tôi không muốn làm, tôi không có hăng say như xưa nữa, nó lui về thanh tịnh lần lần rồi. Rồi tới 70 tuổi nó càng lui về, không muốn về sự tranh chấp. Và nó tỏ tình thương yêu, và nó thấy rằng những người đã tranh chấp thù hận ghét nhau đến nỗi nó cảm xúc tới rơi lụy mà không biết làm gì hơn. Vì trình độ không muốn không bán, nó phải tới lúc đó nó mới chấp nhận nhìn vậy. Còn tới lúc hăng say đấm đá của nó thì nó càng đấm đá càng thích thú. Cho nên thế gian phải có chiến tranh, có chiến tranh mãi mãi, và có cũng có hòa bình mãi mãi trong nội tâm của chúng ta. Sau khi đau đớn thì muốn từ bỏ, mà chưa đau đớn thì muốn thử xem ra thế nào. Cho nên cái yếu cái mạnh thể hiện trong mái tóc của người già. Trước kia ngài cũng hung hăng, cũng trẻ, cũng anh hùng cũng ta đây. Ngày nay ngài tóc bạc, ngài không muốn gì hết. Có cái yếu và có cái mạnh, cái yếu và cái mạnh. Cái mạnh trước kia là cái mạnh vận động, và cái mạnh hiện tại của tuổi già là cái mạnh thương yêu và tha thứ. Biết được sự sai lầm của chính mình, cần phải thương yêu hơn, cần phải tha thứ hơn, cần phải xây dựng hơn, cần bảo vệ hơn. Tuổi trẻ thích phá hoại, nhưng mà tuổi lớn muốn bảo. Cho nên ở thế gian nhiều chế độ, có người hữu cựu, có người muốn hủy bỏ một việc đó để đổi một việc mới, là tuổi trẻ đại đa số. Còn những người lớn tuổi thì thấy cổ kim cũng vậy, vô cổ bất thành kim, vô kim bất truy cổ. Không có ngày hôm nay chúng ta đi khảo cổ làm gì, thấy không? Ai cái nó cũng tương đồng trong cơ tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta thấy trong tâm ta có cổ có kim, nó mới có quân bình. Cho nên chúng ta thấy không chấp cổ và cũng không quý kim nhiều, luôn luôn ở trong cái thức quân bình để dẫn tiến tâm linh của chính mình, chứ không quá khen bên ngoài và quên ta, nhưng mà xây dựng ta để cảm thức bề ngoài thì nó đúng được lối. Lúc đó nó không còn đen bạc trên đầu nữa, nhưng mà nó còn sự sáng suốt mà thôi.
Xin thầy thay bình cho con 3 năm ở thiền thất, con làm những việc có gì sai trái?
Con giữ đường lối là tốt. Bây giờ mạo nhiệm cũng thay đổi rồi. Hôm trước là thấy già, bây giờ trẻ hơn là còn muốn gì nữa? Con khác rồi.
Đó, bữa giờ rồi đó con thấy vô vi trong không mà có. Ngày xưa thì nói con không tin, nhưng mà giờ con thấy thật sự rất là bữa giờ rồi, cách nay cũng khoảng mấy tháng, con nhấc đi hai cái chân chứ không nó động lại, con bọt không đó. Con nói vậy thôi, hết lo việc không thích được rồi, thì là cứ ngồi xe lăn sang băng thôi. Con có công việc đạo rồi, nhưng mà lúc đó con nói thằng làm con nói nếu mà vô vi á muốn cho tôi không quả tiếp tục á, cho tôi gặp ông thầy để tôi chữa được, chứ cái điều này không xuống không được thầy, không nhậu có không được á. Tự nhiên có một dâu của bác Tư nè, dễ cũng lên ông thầy ở trên đó đó, chăm một cái á giống như ngày xưa thầy chăm cho con 10 phần mất 5 đèn đó. Thì bây giờ hai chân con kể như là không mang xuống được, thì con thấy cái việc gì cũng vậy, mình cương quyết cái việc đạo mình làm chết bỏ cái gì mình cũng thành công,
không sợ có.
Dạ.
Giờ có gạo là cái gì tôi đi,
không có kiếm tiền bằng óc tốt nữa, có công ăn là vui rồi.
Sao còn thấy óc tốt thầy?
Phải không? Tôi còn đi xuất tiền xăng áo mình lộn vậy.
Thái đi đại hội
hả? Dạ, người già người bạc còn mấy trăm đồng cái giá mua.
Con muốn xuất tóc mà cái tâm con chưa có chọc được đó thầy, nên ra con cứ chần chờ hoài nha. Khi xuống tóc rồi đó thì mình phải mặc những cái bộ đồ kia mình không có thích thú nữa.
Ăn vô cái tâm mình, tâm mình dứt khoát, ta để tóc xong để tóc ăn vô cái tâm thôi. Cái tâm dứt khoát chẳng ngay đã động được. Còn tâm không dứt khoát thì xẹt ra này xẹt ra kia là chỉ có khổ thôi, không có ích lợi gì.
Chào thầy. Thưa thầy, hồi trước đó con có coi cái phim mà bà Quan Âm Thị Kính đó, bà hành cái hạnh từ bi, ví dụ như hồi trước đó, trước khi bà thành Quan Âm đó, bà có đi xuống đi vào địa ngục á, rồi khi mà bà đi vào địa ngục rồi bà trở về đó, cái ông Phật dặn bà khi mà nếu mà con đi ngang qua cái cảnh địa ngục đó, con thấy mấy cái người quỷ hồn đó dặn con, kêu con cái gì á, con đừng có quay lại. Nhưng mà bà vì lòng từ bi đó, cho nên giống như là họ giả là họ khát nước hay là họ đối khát gì đó, thành ra bà quay lại. Như vậy bà hành hạnh từ bi như vậy có đúng không thầy?
Cái đó là bà phát tâm, nhưng mà Phật dạy ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Giai đoạn đó, Phật tổ có nói khi mình hứa cái gì thì mình phải trách nhiệm. Cho nên một chuyện ma quỷ nó kêu đau khổ, mình hứa nó, mình phải giúp, chịu trách nhiệm. Cho nên bảo mất cánh tay á. Cho nên mình đừng có hứa bậy. Nhiều người hứa bậy nó hứa với trời Phật, nó cạo đầu tu rồi mai bỏ đi lấy chồng. Khổ vậy đó. Mất cả xác nữa mà mất cánh tay. Cho nên ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, khi mình hứa một cái gì nó không có chỗ nào chứa hết á, nhưng mà cái tâm mình phải chịu trách nhiệm. Mình hứa trời Phật tu là tu, chứ mình không thay đổi. Nhiều người hứa rồi thay đổi. Nhiều người hứa tu vô vi rồi bỏ đạo vô vi, đi nơi xấu vô vi. Cái đó là cái tâm nó biến loạn thành ma quỷ khổ lắm.
Thưa thầy, có phải là lúc đó họ đang bị khảo tra, như là thử thách không thầy?
Không phải thử thách. Với cái tâm họ không có dứt khoát trước khi họ muốn tròn một việc. Cũng như con đi ra tiệm con mua cái áo, con thấy là dứt khoát. Con bỏ đồng tiền mua cái áo này thì con cứ nhận cái áo này con gì con mặc. Mà con mua cái áo rồi con đưa cho người ta coi, người ta chê với khen, con không thèm mặc nữa. Là con mất tiền mà mang tật. Mang tật là cái tật không có nhất định.
Dạ.
Không có tốt cho chính mình.
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn cô Thành.
Cái đó là cơ hội thử thách. Cái tâm con hay chấp được, cái bản chất con hay chấp, cho nên con bị lạc đạo hoài. Dù cái tu vô vi thì còn chấp, chồng con nó vậy thì chấp thôi, do con mà ra chứ không phải đứa đó. Bởi vì nó tới nhà con là con phải đứa đó mà. Con phải dạy cho nó cái đường lối tha thứ và tự nhiên cỡ mở. Nó khác. Rồi con chấp nó, chấp con, chấp nó, chấp thì mẹ con có hòa đồng. Rồi chồng con có hòa đồng nữa. Thì dồn lại, con phải dồn lại cái bản chấp eo hẹp của con. Và con ăn năn sửa ra. Khơi dậy tâm từ tự con. Con thấy con tu cao cho nó làm. Con làm Phật con. Con không phải làm ma nữa. Cho nên con có cái ý chí chấp mê đó. Là con đi để con ma. Mà cái đạo Phật là con. Con hiểu không? Cái đầu con cạo trập là con muốn trở về làm gì Phật. Thì con phải khơi dậy cái điểm từ bi. Và con phải giàu lòng tha thứ là không có gì của con hết. Con nhớ vậy đó.
Kính thưa thứ 8, sau đây con xin có hai câu hỏi. Vì có một số các bạn đạo mới hay có ý nghĩ rằng khi tập pháp này là phải ăn chay. Thành ra họ nói rằng khi tập pháp này ăn chay mà họ đã quen ăn thịt rồi, họ không muốn tập pháp này nữa. Thầy xin thứ 8 có thể cho một câu hỏi, cho một câu giải thích. rõ ràng nói cái ai ăn cái gì, những cái đó tu một thời gian nó mở ra rồi nó làm pháp luân khác rồi nó thấy nó hôi nó trời mặt của họ. Bây giờ mình buộc họ ăn chay làm sao ăn được, thử hỏi mình nữa trước ăn bạn mà người ta kêu mình ăn chay là mình từ chối, ăn như nó đói bụng như đi nói. Nhưng mà nó chiều một thời gian rồi, nó làm pháp luân nó đầy đủ rồi, cần thiết nó thấy cái nặng cái nhẹ, cái nào cần thiết hay là cần không cần thiết nó làm cho nó. Còn mình chỉ không vô nó phải ăn chay tường đi, không ăn chay tường tu này không được, là không bao giờ có người ta tu đâu. Bởi vì chay tường là cái gì nó cũng là trực chứ không phải là thanh. Động cỏ nó cũng sống mà mình nó thủ cảm má đau mình chặt đầu nó mình ăn mà, nhưng mà nó trực mà ít hơn. Đó. Bây giờ người ta tu, người ta quen cái đó rồi, một thời gian nó làm pháp luôn, thì nó cái đầu nó hôi mỡ thịt heo nè, hôi mỡ thịt bò nè, ngứa cái đầu cưa hết, cái đầu là tại vì cái đầu ngứa, ngứa như giấy hồi đó tôi thấy như là tôi hút thuốc nhiều lắm, cái đầu cũng khói với ăn thịt cũng như giấy, rồi lần lần nó tôi lại thò nhẹ, thò ra, thử qua, thử cái này nó nhẹ hơn tôi mới bỏ, chứ mình phải giữ cái khôn của mình. Và cái sự phong tắc chính mình và phải chịu trách nhiệm cho mình, chứ không có nên nghe lời người ta. Cho nên tôi nói cái pháp này là bản thân pháp của bạn, bạn nghe nào những ngày mấy ông thúc quốc cái phiền hỏi thì tôi bỏ được phiền khỏi ta cứ như uống đi, nhưng mà phải hít, anh phải làm mất luôn, hít cho thật nhiều, anh hít chắc cho nó chắc bây giờ sẽ không bớt 20 tiếng thì còn có 4. bất lặng nó mập gì đâu, mình tự nó thích tâm nó bớt mới là cứu nó, còn mình kêu nó bớt làm sao nó bớt thức phiền đâu, bao nhiêu kiếm thức tiếu mà còn bỏ không được thức phiền. Tôi vào trước tôi uống một ngày ba gói thuốc 60 tiếng hết hết cái dơ đầu dơ bỏ, và nghiên cứu tại chuyên nghiên lai của lá thuốc ở đâu đó, tôi mới tìm ra nó nằm trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Chỉ từ những Nam Mô Di Đà Phật cung cấp cho cái gan một xíu là đố thuốc chỉ mất công lắm. Tôi mua thuốc bỏ tôi mới không ăn được. Chỉ đứng thuốc thật khó. Từ đây bỏ vợ thì dễ hơn là bỏ. Mấy ông hút thuốc là biết vậy. Sao? Bỏ vợ là bỏ cái rọt ra toàn khí liền mà bỏ đi thuốc bỏ được. Tôi là thua bao nhiêu cảnh rồi mà tôi mới bỏ được đi thuốc. Hồi xưa 2000 đồng lớn lắm nha. Tất tay bạn như là tao hút thuốc một lần nữa là cả 2000, nhưng mà ra rồi cũng phải 1 triệu liều thuốc. Phải mình phải nói sự thật đó, mà người hút thuốc khó bỏ thuốc rồi, nhưng mà bỏ được thuốc này người nó mập khỏe. Có người cũng hay thiệt, hay nói bỏ là bỏ mà hút là hút, mà có người thì là bỏ đi chơi là bỏ, rồi bỏ lần thứ năm thì bỏ rồi.
Thứ nhất là cái người mình tu vô vi á, mình cần phải cạo đầu không? Cạo đầu nó tốt hay là không cạo đầu cũng được?
Cạo đầu nó là hình thức, nhưng mà khi anh tu, anh thấm thía rồi, anh thấy cuộc đời là già, cũng không khác gì cái cặn bã sản phẩm của mình là cặn bã máu mà thôi. Ô trượt nó càng ngày càng ra để nó chứa bụi chứ không có làm gì. Thay dưỡng mình thay gọn ghẹ khỏe mạnh, da đầu được hình thở rõ ràng tốt vui, cảm thấy sự khỏe mạnh thì mình làm, chứ không phải là cạo trần đầu là mình tu đâu. Cái tâm mình tu mới là mình tu, tâm mình thấy đời là giả không có sự thật, chính mình đã lừa gạt được nhiều năm rồi. Bây giờ mình ráng tu trở về sự thanh tịnh, tu bằng cách nào? Mượn được cái pháp, nắm cái pháp đó mình thành tới cùng. Người ta, người đi trước làm sao, người đi cũng nắm bao nhiêu con chuyện đó mà họ phát triển. Bây giờ họ tốt, họ thành nhẹ, họ an vui. Bây giờ ta cũng phải nắm đúng cái điều đó, ta đi đúng hay là ta phát mình cái hay hơn nữa, sáng suốt hơn nữa, đóng góp cho chung. Ta được cái tiếp, phải có cái lập trường và một cái ý lực như vậy. Người tu vô vi, người tu vô vi dấn thân hành đạo phát triển, phát triển giúp cho người kế tiếp. Thì mỗi người tu vô vi bao nhiêu là còn, chứ không phải tu vô vi là được trời bập độ, tôi sướng sơ nhà lầu cứ giờ nhỏ, cái đó không có.
cư dân ở dưới chỗ nghèo á, mà nó phát tâm nó dám hùng năm chắc một đồng để nó in cuốn sách này để thấy cái hạnh phúc của nó. Những sách anh đọc là những người ta đọc để nhịn ăn cà rem, người ta góp tiền để in sách, nhịn ai nhịn mặt người ta để in cuốn sách cho người ta, cái đó mới là hạnh phúc. Chứ còn lấy tiền của thiên hạ là mày không lấy tiền, chỉ giúp giúp thợ, người nào có khả năng đi làm cứ đi làm cho một căn một trần trong này nó êm dịu, nó không có hướng ngoại nhiều, nó nhịn nhục, đi làm để nhịn nhục để gia tăng cái sức mạnh và làm gì nó tốt, làm cái tiêu pháp của cả ngày càng sáng suốt rồi, nó đời đạo song tu sắp hơn để cho cuộc sạch. Người tu vô vi phải ý thức những chuyện làm từ đây cho tới chết, phải cương quyết làm như vậy, sửa mình để tiến qua, chứ không phải nhờ đỡ hay là chuyện gì đó. Nhiều người nhờ đỡ muốn đủ chuyện rồi không có tu thật tốt, phải có cái ý chí cương quyết tự chủ, lấy sự sáng suốt làm chủ tâm thần, thanh tịnh hướng về thanh tịnh mới sửa tiến được.